là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 10 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Senyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Sơn La về kinh nghiệm phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đại diện các ngành đoàn thể, đại diện thường trực huyện ủy Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Sơn La đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Theo đó, dự ước năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 8,5 đến 8,7%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 4% so với năm 2017. Tổng sản xuất nông nghiệp Sơn La tiếp tục phát triển theo hướng hàng hóa, đa dạng sản phẩm nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đặc biệt quan tâm đến xây dựng thương hiệu, cấp văn bằng bảo hộ cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Sơn La có 15 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ, đang hoàn thiện thương hiệu cho 2 sản phẩm cá tầm Sơn La và cá sông Đà Sơn La. Giá trị hàng hóa nông sản thực phẩm xuất khẩu ước đạt 115 triệu đô la, tăng gần 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2017. Đến hết năm 2018, Sơn La có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong công tác xây dựng Đảng, Sơn La tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, triển khai thực hiện nghị quyết 18-19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Tỉnh Sơn La đã ban hành 19 trên 31 đề án, qua đó đã giảm 1.126 đầu mối các cơ quan đơn vị, giảm trên 1.500 chức danh lãnh đạo, gần 4.000 chỉ tiêu biên chế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chúc mừng những thành quả tỉnh Sơn La đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,22% năm. 10 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Yên Bái dự ước năm 2018, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với GRDP tăng 6,3%, lĩnh vực nông nghiệp tăng 4,03%, công nghiệp xây dựng tăng 8,46%, dịch vụ tăng 6,28%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 10.000 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 120 triệu đô la. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 13.700 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 2.900 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp đăng ký thành lập và quy mô vốn bình quân đều tăng so với cùng kỳ. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện. Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo nghị quyết số 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt và ban hành 85 đề án, phương án. Qua đó thu gọn được 383 cơ quan đơn vị, tinh giản được gần 3.800 biên chế. Tại buổi làm việc, đại biểu của hai tỉnh Yên Bái Sơn La đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập trung vào những vấn đề như giải pháp giảm nghèo, nâng cao dân trí, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kinh nghiệm phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các giải pháp tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội gắn với phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương. Quan tâm công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập như quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức đảm bảo hiệu quả phù hợp với cơ cấu ngạch chuyên ngành đào tạo. Giải bài toán về liên kết vùng giữa các tỉnh lân cận đảm bảo hiệu quả gắn với các chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với các sản phẩm chủ lực là thế mạnh chung của tỉnh cũng như nhiều tỉnh Tây Bắc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã trao tặng những món quà lưu niệm thể hiện sắc thái đặc trưng của từng địa phương. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Sơn La xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã tới dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, trồng cây lưu niệm tại khu vực quảng trường thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8 vừa tổ chức họp thảo luận thống nhất xếp giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2017-2018 và triển khai cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 năm 2018-2019. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi chủ trì hội nghị. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 được phát động từ tháng 1 năm 2017 đến hết tháng 7 năm 2018. Sau hơn một năm phát động, hội thi đã nhận được 46 giải pháp dự thi đủ điều kiện đưa vào chấm điểm thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông 18 giải pháp, cơ khí, tự động hóa, giao thông vận tải, xây dựng 15 giải pháp, giáo dục 6 giải pháp, nông nghiệp tài nguyên môi trường 3 giải pháp và lĩnh vực y dược học 4 giải pháp. Sau khi tiếp nhận các giải pháp đủ điều kiện chấm điểm, trong 20 ngày từ 25 tháng 9 đến 15 tháng 10, 5 tiểu ban giám khảo đã tiến hành chấm điểm và tổng hợp kết quả. Qua đánh giá, mặc dù hội thi năm nay nhận được ít giải pháp tham dự hơn so với hội nghi lần trước, song chất lượng các giải pháp được nâng cao ở tất cả các chỉ tiêu đánh giá là tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và nhân rộng, hiệu quả kỹ thuật, kinh tế, xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi đề nghị cơ quan thường trực hội thi tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để thống nhất nguyên tắc chấm điểm, khung điểm dựa trên quy chế thể lệ, làm căn cứ xác định giải, đảm bảo sự công bằng, dân chủ, xứng đáng, nhằm tiếp tục khuyến khích phong trào sáng tạo kỹ thuật của tỉnh nhà. Qua đó thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp mới phát sinh, sáng chế các sáng kiến kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống, giúp nâng cao trình độ kỹ thuật, năng lực làm việc của các lực lượng lao động trong tỉnh.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ chủ chốt cấp xã. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tuyên truyền chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, kinh nghiệm trong chỉ đạo công tác tôn giáo, công tác phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch lợi dụng công tác tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Những nội dung cơ bản của nghị định 162 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Bên cạnh đó, các học viên còn được thành viên ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Yên Bái thông tin nhanh về tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta và trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay. Qua lớp tập huấn nhằm quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo cho đội ngũ cán bộ cấp xã, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng về công tác tôn giáo, từ đó giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo nảy sinh ở cơ sở và nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật của nhà nước gây mất ổn định an ninh chính trị ở cơ sở.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 2.900 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã thu đạt gần 2.000 tỷ đồng, trong đó thu xuất khẩu đạt 240 tỷ đồng, thu cân đối là 1.700 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 500 tỷ đồng, đạt 98% dự toán trung ương giao và bằng 112% so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm nay, ngành thuế đã kiến nghị với tỉnh có những giải pháp quản lý điều hành thu ngân sách như quản lý tốt nguồn thu, tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu, phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng, các địa phương trong thất thu thuế, đặc biệt là chống thất thu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đồng thời tiến hành việc đấu giá đất trong tháng 11 để thu tiền sử dụng đất.
Tính đến hết tháng 10 năm 2018, thành phố Yên Bái có trên 88.400 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng trên 5.600 người so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt trên 135 tỷ 260 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch giao. Để có được kết quả trên, bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái đã tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội thành phố đã nỗ lực thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời cho các đối tượng. Từ nay đến hết năm, thành phố Yên Bái phấn đấu thực hiện tốt công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiếp tục rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội đến tay người lao động, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người tham gia.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên chức thuộc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Yên Bái. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, luật phòng cháy chữa cháy và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, vị trí tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của cơ quan, tổ chức và cá nhân, tổ chức xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với người đứng đầu trong cơ sở. Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành thao tác sử dụng các loại bình chữa cháy, xách tay dập tắt khay xăng, dầu đang cháy, vận hành hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường hoặc trụ nước ngoài nhà, phương án chữa cháy tại trường học theo tình huống giả định tại nhà trường. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm cho công tác phòng cháy chữa cháy tại nơi ở và nơi công tác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, 5 năm trước khi chưa thực hiện tái cơ cấu, ngành nông nghiệp Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế, như hàng nông sản chưa có thương hiệu nên giá trị xuất khẩu không cao, chưa tương xứng với lượng xuất khẩu, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa bảo đảm, đầu ra cho sản xuất còn khó khăn. Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu, nhiều hàng hóa nông sản của Việt Nam đã có thứ hạng trên bản đồ xuất khẩu thế giới. Có thể thấy kết quả 5 năm thực hiện tái cơ cấu không chỉ đem lại tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu, tăng trưởng của ngành nông nghiệp mà còn tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất về quan điểm hành động quyết liệt của các cấp các ngành, từ trung ương đến địa phương và sự nỗ lực vào cuộc của các nhà khoa học, của bà con nông dân, cộng đồng các doanh nghiệp nông nghiệp. Tuy nhiên, sau 5 năm, lĩnh vực nông nghiệp còn rất nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, dẫn tới được mùa mất giá, chưa được giải quyết triệt để. Thời gian qua, chính phủ đã hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp nông thôn. Với hàng loạt các chính sách khuyến khích ưu đãi được kỳ vọng trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ có thêm động lực cú hích để tăng trưởng phát triển tốt hơn, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Theo phản ánh trên báo Thanh Niên, yêu cầu phải có giấy xác nhận không vi phạm đạo đức nghề nghiệp mới được cấp giấy phép hành nghề kiến trúc trong dự thảo luật kiến trúc không nhận được sự đồng tình của nhiều người. Đầu tiên phải khẳng định đạo đức nghề nghiệp thì ngành nào cũng cần, đừng nói đến kiến trúc, luật sư, bác sĩ mà cả những người bán thịt, bán rau ngoài chợ, người thợ ở công trình xây dựng đều phải có đạo đức nghề nghiệp. Mỗi nghề nghiệp có chuẩn mực đạo đức quy tắc riêng và những người hoạt động trong ngành nghề, lĩnh vực đó đều phải tuân thủ. Vì vậy, nếu chỉ kiến trúc có xác nhận, không lẽ các ngành khác không có và không cần đạo đức? Không thể phủ nhận đạo đức nghề nghiệp ở nhiều ngành, nhiều người ngày càng suy thoái vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm sẵn sàng vi phạm. Nhưng thay vì cấp phép, hãy chuẩn hóa các nguyên tắc quy định, chế tài nghiêm minh và tuyên truyền rộng rãi để tạo nên văn hóa, sự chuyên nghiệp và đồng bộ. Không thực hiện hoạt động quảng cáo rượu bia trước, trong và sau các chương trình thể thao, văn hóa, sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên là quy định trong dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia. Dự thảo được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội hôm 9 tháng 11. Người đứng đầu ngành y tế cũng dẫn số liệu cho thấy chỉ tạm tính trong năm 2017, nước ta tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu và gần 4,1 tỷ lít bia. Nếu chỉ tính riêng tiêu thụ bia thì đã mất tới gần 4 tỷ đô la. Ước tính theo GDP năm 2017 thì tổng gánh nặng trực tiếp của 6 bệnh ung thư mà rượu bia là một trong những nguyên nhân cấu thành chính đã là 25.789 tỷ đồng. Chắc chắn là không thể loại bỏ rượu bia khỏi đời sống, nhưng việc tìm ra các giải pháp để giảm việc tiêu thụ bia rượu không chỉ là vấn đề tiết kiệm tiền bạc, mà còn là cách để kéo giảm hàng loạt thiệt hại về nhân mạng, sự rối loạn của đạo đức, trật tự xã hội. Việc điều chỉnh không chỉ riêng đối tượng trực tiếp tiêu thụ, mà cần phải tận gốc vấn đề, ấy là cả đối tượng kinh doanh sản xuất bia rượu. Và điều này thì chỉ có thể trông chờ vào một sắc luật, cụ thể ở đây là luật phòng chống tác hại của rượu bia đang đặt trên bàn nghị sự. Theo kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ béo phì ở thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đã tăng vọt hơn 20 năm qua. Điều đáng bàn là tình trạng thừa cân béo phì dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, xương khớp, ung thư. Thế nhưng các bậc phụ huynh vẫn chưa quan tâm đúng mức đến nguy cơ này. Theo tiến sĩ Trương Hồng Sơn, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, một nghiên cứu do Viện phối hợp với Viện Nghiên cứu Y, Xã hội học tiến hành chỉ ra nguyên nhân chính khiến gia tăng tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì là do tâm lý các bà mẹ luôn muốn con mình ăn được nhiều và mập. Nghiên cứu này cũng cho thấy có đến 1/3 số bà mẹ có con bị thừa cân mà không biết. Thậm chí 15% số người có con thừa cân vẫn mong muốn con mình tiếp tục béo hơn. Việc phòng chống thừa cân béo phì không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà cần sự phối hợp của nhiều ngành khác, trong đó có ngành giáo dục. Bên cạnh đó, cha mẹ cần làm gương cho con về thói quen vận động và ăn uống cân đối lành mạnh, động viên và khuyến khích con chơi thể thao hoặc tham gia các trò chơi vận động thay vì chơi game hay lướt Facebook.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 11, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành cuộc đối thoại ngoại giao và an ninh cấp bộ trưởng tại thủ đô Washington, Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang leo thang. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã chủ trì cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa. Tại buổi hội đàm, các quan chức Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại về việc Trung Quốc xây dựng một thành trì quân sự trên Biển Đông. Về phần mình, các quan chức Trung Quốc chỉ nhắc lại những tuyên bố trước đó rằng nên bỏ qua những khác biệt trong quan điểm giữa hai nước. Tuy nhiên, quan chức hai nước đều nhất trí duy trì hợp tác và lên kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tháng này. Ông Dương Khiết Trì cũng nhấn mạnh những lợi ích chung sẽ mang lại một tương lai tươi sáng cho hai nước và Trung Quốc sẵn sàng tiến hành một cuộc đàm phán để giải quyết những tranh chấp thương mại với Mỹ.
Ngày 9 tháng 11, Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm về mối quan hệ song phương tại thị trấn Albert, miền Bắc nước Pháp. Brexit được cho là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo khi Thủ tướng May đang đẩy mạnh các nỗ lực để Tòa án châu Âu ủng hộ một thỏa thuận Brexit. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Anh-Pháp diễn ra trước lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Thủ tướng May và Tổng thống Macron dự kiến sẽ tham dự buổi lễ kỷ niệm này. Trước đó vào sáng cùng ngày, Thủ tướng May đã tới Bỉ và đặt vòng hoa tại một nghĩa trang tưởng nhớ các binh sĩ đã hy sinh trong cuộc đại chiến thế giới thứ nhất.
Tổng thống Sri Lanka vừa ký thông báo giải tán quốc hội có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11. Giới phân tích nhận định động thái của Tổng thống sẽ làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này. Thông báo giải tán quốc hội của Tổng thống Sri Lanka cho biết nước này sẽ tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội sớm vào ngày 5 tháng 1 năm 2019. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Sri Lanka bắt đầu xảy ra sau khi Tổng thống Maithripala Sirisena cách chức Thủ tướng Rain Wickremesinghe và bổ nhiệm cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse thay thế. Sau đó, hàng nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình tại thủ đô Colombo nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Thủ tướng vừa bị cách chức. Hiến pháp Sri Lanka quy định Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm phải giành được quá nửa số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.
Chiều ngày 9 tháng 11, tại trung tâm thành phố Melbourne của Australia đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương. Cảnh sát nhận định đây là một vụ khủng bố. Cảnh sát địa phương bang Victoria cho biết một người đàn ông đã tự đốt cháy chiếc xe của mình, sau đó dùng dao tấn công người đi đường khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm sau khi bị cảnh sát bắn vào ngực cũng đã tử vong tại bệnh viện. Khám nghiệm hiện trường cho thấy bên trong chiếc xe bị cháy của nghi phạm chứa đầy các bình ga. Qua điều tra ban đầu cho biết, nghi phạm thực hiện vụ tấn công sinh ra ở Somalia, chuyển tới Australia sinh sống từ những năm 90 của thế kỷ trước. Người này từng có nhiều tiền án tiền sự và có liên hệ với khủng bố.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 đánh dấu 6 năm kỷ niệm hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và tỉnh Senyamuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị này không ngừng được củng cố và tăng cường với nhiều chương trình phối hợp được cả hai tỉnh quan tâm triển khai trên các lĩnh vực thế mạnh của hai địa phương. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về những thành quả đạt được trong quan hệ hợp tác Yên Bái Senyamuli cũng như những định hướng hợp tác trong thời gian tới của hai tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, việc hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và Senyamuli của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến nay đã trải qua 6 năm. Đồng chí có thể đánh giá những nét khái quát nhất về những nội dung mà hai tỉnh đạt được trong thời gian vừa qua?
Mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Yên Bái và Senyamuli thì đã được thiết lập 6 năm từ năm 2012, và có thể nói rằng đến nay thì mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, như trong lĩnh vực trao đổi các đoàn cấp cao, trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển hạ tầng của tỉnh Senyamuli. Chúng tôi đánh giá rằng có kết quả trên thì dựa vào cái mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt toàn diện giữa Việt Nam và Lào, giữa hai dân tộc từ nhiều năm nay. Và trên cơ sở cái mối quan hệ truyền thống đó thì lãnh đạo hai tỉnh cũng đã có nhiều những nội dung hợp tác hết sức là quan trọng để góp phần vun đắp lên cái mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Yên Bái và Senyamuli. Và qua 6 năm ấy, thì chúng ta đã đào tạo cho bạn được 122 học sinh trên các lĩnh vực như là giáo dục, như là y tế, điều dưỡng và nhiều những lĩnh vực khác. Và bên phía bạn cũng đã đào tạo cấp học bổng cho hai học sinh của Việt Nam sang học tại trường đại học Suvarnabhumi. Qua các cái trao đổi đoàn cũng như là qua cái mối quan hệ trong đào tạo nguồn nhân lực thì hai tỉnh có nhiều cái gắn kết, và chúng tôi nghĩ rằng đây là những cái khởi đầu hết sức quan trọng trong cái mối quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh trong 6 năm vừa qua.
Mặc dù thì giữa hai tỉnh có những khó khăn về khoảng cách địa lý, về ngôn ngữ, nhưng việc hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt được những cái kết quả quan trọng. Vậy yếu tố nào đã làm nên sự thành công trong hợp tác 6 năm vừa qua giữa hai tỉnh? Và theo đồng chí thì cái thành công đó đã góp phần phát triển cái mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào.
Cái kết quả đạt được trong thời gian vừa qua ấy, thì tôi có thể đánh giá là trên các cái lĩnh vực và trên các cái mặt như sau. Cái thứ nhất ý là đấy là phát huy cái mối quan hệ truyền thống đặc biệt hữu nghị toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc. Vấn đề thứ hai đó là cái ủng hộ của các cơ quan liên quan đến trong cái quá trình mà thực hiện cái mối quan hệ hai tỉnh. Và một cái nội dung nữa đó là cái việc vào cuộc của các sở ngành đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh nhiều những cái chương trình hợp tác hết sức thiết thực, phù hợp với điều kiện của hai tỉnh. Và một cái nội dung nữa thì đó là cái sự gắn kết giữa cái nhân dân của hai tỉnh. Và trên cơ sở đó thì chúng ta đã có những cái mối quan hệ hết sức là đặc biệt, hữu nghị và toàn diện.
Và có thể nhận thấy là sự hợp tác giữa hai tỉnh đã mở ra rất nhiều cái cơ hội cho cả hai địa phương. Vậy thì đồng chí có thể gợi mở cho hai tỉnh về những lĩnh vực hợp tác lâu dài nhằm tiếp tục thúc đẩy cái mối quan hệ giữa hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới.
Trong thời gian tới đây thì hai tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức những trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao, để trên cơ sở đó chúng ta đã định hướng được những hoạt động lớn với cái đặc điểm của riêng của mỗi tỉnh. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động trong cái hợp tác đào tạo rồi phát triển nguồn nhân lực cao và các cái trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp. Thế và cái nội dung thứ ba là chúng ta sẽ đẩy mạnh trong cái mở rộng hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trên các cái lĩnh vực mà hai tỉnh cùng quan tâm.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với việc đổi mới phương pháp dạy và học, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã có tích cực quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học có tổ chức ăn bán trú. Nhờ đó, hệ thống bếp ăn ở nhiều trường được xây dựng mới, sửa sang, nâng cấp trang thiết bị, đảm bảo tiêu chuẩn bếp một chiều. Đồng thời, đội ngũ nhân viên dinh dưỡng thường xuyên được khám sức khỏe định kỳ. Hiện 100% các cơ sở có tổ chức ăn bán trú đã ký hợp đồng với nơi cung cấp thực phẩm an toàn, đảm bảo thực phẩm mua hàng ngày luôn tươi sống. Năm học này, trường mầm non Đông Quương, huyện Văn Yên có 440 trẻ. Nhận thức rõ an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ, nên nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt quy trình chế biến thực phẩm theo quy định. Chị Lê Thị Thúy Hân có con đang theo học tại trường nói:
những vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm thời gian qua rất là nóng và tôi cũng rất là băn khoăn về vấn đề đấy, nhưng mà được học ở trường mầm non Đông Quương này thì được sự quan tâm của cô giáo, nhà trường và các bác đầu bếp thì tôi rất là yên tâm về vấn đề đấy. Sản phẩm thì được lấy rõ xuất xứ nguồn gốc và yên tâm là các cô chế biến rất là vệ sinh và an toàn.
Hàng năm, trường mầm non Đông Quương đều rà soát hợp đồng mua thực phẩm, yêu cầu người cung cấp phải có đủ các giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thức ăn chế biến theo quy trình bếp một chiều. Các nhân viên dinh dưỡng của trường được tập huấn kiến thức và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cô giáo Lê Thị Diễm, hiệu trưởng trường mầm non Đông Quương, huyện Yên cho biết:
là chúng tôi có hợp đồng với lại 5 nhân viên nhà dinh dưỡng, thì 5 nhân viên này thì các bác ấy đều có kinh nghiệm chế biến thực phẩm nhiều năm và các bác cũng trong cái độ tuổi thì cũng rất là đảm bảo. Về các bác cũng đã được học qua các lớp chứng chỉ về nấu ăn, rồi các bác cũng đã được tập huấn các lớp về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và đối với nhà trường thì chúng tôi thường xuyên là có xây dựng các kế hoạch về chăm sóc nuôi dưỡng, kế hoạch về phòng chống tai nạn thương tích, rồi với kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và hàng tháng thì chúng tôi có cái lịch kiểm tra với lại các bếp ăn, rồi để chúng tôi có những cái rút kinh nghiệm để chúng tôi có thể chỉ đạo được tốt cái vấn đề dinh dưỡng.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tầm, huyện Văn Yên có 435 học sinh, trong đó có 60% học sinh được hưởng chế độ bán trú. Ngoài thực hiện tốt các chế độ chính sách cho học sinh theo quy định của nhà nước, nhà trường đã đầu tư bếp ăn một chiều, tuân thủ các quy định từ khâu nhập thực phẩm đến khâu chế biến. 5 nhân viên dinh dưỡng đã qua các lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cũng như được khám sức khỏe định kỳ. Ông Nguyễn Phi Tôn, nhân viên dinh dưỡng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tầm, huyện Văn Yên cho biết:
Thì là nhà trường cũng tổ chức cho chúng tôi đi tập huấn một lần và cũng khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Và cái thứ hai nữa là đặc thù của trường bán trú là học sinh rất là đông, cho nên là chúng tôi là cũng cái đặt cái an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Và trước tiên là cũng rau cỏ, rau là tự các em là trồng lấy và nhà trường lại thu mua lại của các em để tạo cái quỹ cho các lớp hoặc là các tổ. Đấy, còn là về thực phẩm thì là nhà trường cũng đã đăng ký với bên quán là cũng nhận thực phẩm và cũng có đầy đủ phiếu rồi là tem.
Năm học 2018-2019, huyện Văn Yên có 50 trường tổ chức ăn bán trú với trên 12.000 học sinh. Qua công tác phối hợp kiểm tra đánh giá giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Phòng Y tế huyện thì hầu hết các trường đều có đầy đủ hồ sơ quản lý bếp ăn, đảm bảo cân đối các loại dưỡng chất cho học sinh trong ngày. Cùng với đó, các trường đều thực hiện ký hợp đồng mua bán thực phẩm với các nhà cung cấp thực phẩm, được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định. Nhờ đó, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường luôn được đảm bảo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Ông Phạm Xuân Sơn, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Phòng đã quan tâm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra các hoạt động bán trú của học sinh, trong đó có công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể như một số những cái việc là từ cái việc tổ chức hợp đồng mua bán lương thực thực phẩm, các cái đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn điều kiện có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi là công tác tổ chức nấu ăn cho học sinh ở các trường, công nhân viên nấu ăn cũng như là các cái trang thiết bị đồ dùng để nấu ăn đảm bảo vệ sinh để từ đó làm tốt cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Từ cái việc lưu trữ mẫu thức ăn hàng ngày cũng thực hiện đúng theo công văn chỉ đạo của Bộ Y tế, của Sở Y tế. Và ngoài ra thì để đảm bảo các cái nguồn lương thực thực phẩm sạch cũng như là đảm bảo vệ sinh toàn thực phẩm thì có giới thiệu cho các đơn vị trường, các cái đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm như các cái hợp tác xã trồng rau sạch ở trên địa bàn huyện để có cung cấp cho các đơn vị trường tổ chức nấu ăn cho học sinh.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường có học sinh ăn bán trú cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn nguồn thực phẩm sạch từ những cơ sở có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng năm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đều phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ nhân viên dinh dưỡng, cô nuôi trong các nhà trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường chưa đủ hồ sơ giấy tờ pháp lý về an toàn thực phẩm. Việc theo dõi lưu mẫu thức ăn hàng ngày chưa thường xuyên, ghi chép thông tin chưa đầy đủ. Một số trường học diện tích bếp ăn chưa đảm bảo, khu vực nấu nướng, chế biến, trang thiết bị dụng cụ thiếu. Để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường đầu tư cơ sở vật chất tại các bếp ăn bán trú, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn thực phẩm đến chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ sau.
An toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thì từ cái việc bảo quản cái gạo được cấp cho đến cái việc mà chỉ đạo nhà trường, hướng dẫn các nhà trường thực hiện các cái quy trình về mua sắm thực phẩm, chế biến thực phẩm theo đúng quy định, rồi lưu mẫu, rồi đảm bảo các cái yếu tố đầu vào đầu ra, rồi cái quá trình sử dụng đảm bảo an toàn cho các cháu. Đấy, và cơ bản thì có thể nói là các trường cũng thực hiện tương đối tốt. Còn trong quá trình thì cũng có những cái mà cần được quan tâm, quán triệt. Trong đấy là cũng có những khó khăn. Ví dụ như là cái việc mà những trường đông học sinh thì cái gạo cấp một lúc nhiều ấy, thì cái việc mà bảo quản lưu giữ để cho nó đảm bảo chất lượng thì và trong điều kiện cơ sở chất này thì đấy cũng là khó khăn. Chúng tôi cũng đang tiếp tục báo cáo tham mưu để giải quyết. Đối với các trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú, đặc biệt dân tộc nội trú thì các nhà trường đã tranh thủ cái khoảng đất rỗi các cái khuôn viên để cho các em thực hiện trồng rau sạch, thì vừa thực hiện cái giáo dục lao động đối với kỹ năng sống đối với học sinh, đồng thời thì có cái nguồn rau đảm bảo an toàn và tương đối chủ động để mà phục vụ cho chính cái việc ăn uống của các em.
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đòi hỏi các trường cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường, tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất với những cơ sở chế biến cung cấp thực phẩm, các bếp ăn trong trường học, xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn trong các bữa ăn cho học sinh, góp phần quan trọng vào quá trình nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.
Tới đây, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.